Chương 37, tiệm nhân loại Hy La Phong đang thông qua vũ trụ giả định bắt đầu nghiên cứu sáng tạo ra tuyệt học thích hợp cho tinh thần đồ. Trong băng ngục lại bắt đầu truyền ra một tin tức, sao nhầm được chứ, sao nhầm được chứ. Lúc đó Bạch Cốt Vương và nhân loại đánh nhau một trận, động tĩnh lớn như thế, năng lượng chấn động truyền ra làm ta đứng từ xa xa quan chiến. Ta thấy rõ ràng, là tận mắt nhìn thấy đó, đương nhiên không sai, sao có thể. Ngươi nói cũng quá bất thường. Ngươi nói nhân loại đó tốc độ di động trong nháy mắt gấp 10 lần với mấy chục lần Bạch Cốt Vương, nói tốc độ di động của hắn nhanh tới mức xứng với danh hiệu đệ nhất băng ngục à. Trong băng ngục có 5 đại cự đầu, ai ai cũng bất phàm, còn có 3 tên là sinh mạng đặc thù, sao mà tốc độ không bằng hắn chứ, đây là sự thật, tên đang nói có vẻ giận. Ta không phải không tin ngươi, ngươi và ta sinh tử tương trợ, liên thủ với nhau rất nhiều, mới có thể may mắn sinh tồn trong băng ngục đến giờ, sao ta có thể không tin ngươi? Chỉ là tốc độ nhanh như vậy thì quá bất thường. Ta thật sự không thể tin, cũng không dám tin. Ta cảm ứng được chấn động của chiến đấu, bay ra ngoài khơi trộm quan kháng, nên đã tận mắt nhìn thấy. Ha ha, nói dối cũng đừng có bất thường như vậy chứ. Vì cả băng ngục cũng chẳng lớn gì mấy, rất nhiều người ẩn mình trong băng sơn, dưới lớp tuyết, dưới băng hải, cũng đồng thời cảm ứng được chấn động nên đều trộm quan kháng, khiến cho tin tức truyền ra. Song ngoại trừ những người đã từng quan kháng, những người khác khi nghe tin này phần lớn đều không tin. Mãi đến một năm sau, Bạch Cốt Vương cũng công khai tán dương nhân loại đó, nói tốc độ nhân loại đó nên được xếp đệ nhất băng ngục. Nhất thời trong băng ngục các tin tức âm thầm truyền ra lại thay đổi. Người trực tiếp chiến đấu là Bạch Cốt Vương đã chính miệng nói, nên rất tin cậy. Hơn nữa Bạch Cốt Vương có thân phận như thế nào, hắn kiêu ngạo như thế nào, chắc không đến mức nói láo làm gì. 10 năm sau, một trong 5 đại cự đầu Thiên Lang đã công khai bản xếp hạng băng ngục mới. Lúc này cường giả nhân loại được xếp hạng thứ 18. Nhân loại vừa vào vẹn vẹn chỉ bằng vào 3 lượt chiến đấu, lần lượt là đấu với sinh mạng thương gián tộc, nhưng sinh mạng tạp đồ tộc, Bạch Cốt Vương lại đã được xếp hạng thứ 18. Hiển nhiên một trong 5 đại cự đầu Thiên Lang cũng rất xem trọng nhân loại này. Hơn nữa trong tư liệu cũng miêu tả là hắn có tốc độ cực nhanh. Nếu nói lúc đầu, trong băng ngục chỉ có vài lời đồn về tên nhân loại mới nổi này, tên nhân loại mới nổi này, thì thật ra cũng khá có lợi cho La Phong. Nhưng về sau, những lời đồn lại không ổn. Nhân loại đó nhất định có tài khoản vô danh nối vào mạng vũ trụ giả định. Hắn là nhân loại duy nhất cả băng ngục, không nói chuyện gì khác. Bản thân hắn khẳng định có thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Hơn nữa với thực lực như hắn, khi ở bên ngoài chắc địa vị cũng khá cao. Hơn nữa nghe nói là một trưởng khống giả tinh thần niệm sư, việc hắn khống chế vài nô lệ cũng không có gì khó hiểu. Đã khống chế nô lệ, bên người chắc lưu lại vài tài khoản vô danh nối vào mạng vũ trụ giả định là việc đương nhiên. Những lời đồn này cũng rất có logic, rất đáng tin. Nối vào mạng vũ trụ giả định, tài khoản vô danh, cái này đủ để làm cho đám cường giả trong băng ngục điên cuồng. 5 tháng dài đằng đẵng làm chúng đều rất kiên nhẫn, lúc đầu còn chưa hành động, nhưng về sau dần dần có cường giả bắt đầu âm thầm tìm La Phong. Nhưng vì sợ thực lực La Phong, nên cũng rất ít tên dám đánh La Phong. Tuy rất ít người tìm La Phong, nhưng cũng có tới 2-3 tên. Sao không tìm thấy? Trốn đâu rồi? Băng ngục chỉ lớn như vậy, chúng ta đã lục soát cả băng ngục bao nhiêu lần, rồi mà sao không tìm thấy hắn? Mấy cường giả tìm La Phong đều hơi tức giận. Họ thi triển thần lực tìm kiếm, theo lý thuyết có thể dễ dàng tìm được, nhưng họ lại không biết La Phong có mấy thăm dò mini cực cao, hoàn toàn ẩn nấp tin tức bản thân trong băng ngục. Nói về mấy thăm dò mini quả cũng có khá nhiều người có hàng tốt, nhưng không có ai có thể so sánh được với cái của La Phong. Họ thật sự không tìm thấy La Phong, người mạnh nhất Bắc Phương băng ngục sống trên đỉnh một băng sơn. Hắn kiến tạo cung điện sừng sững nguy nga. Trong cung điện có một sinh mạng đặc thù tên là Ngân Mâu. Ngân Mâu, một trong 5 đại cự đầu, ở băng ngục xếp hạng thứ 2. Đôi mắt nó luôn nhắm, một khi mở ra, ai bị hắn nhìn trúng, cơ hội đều ngã xuống. Vũ trụ giả định, trên vương tọa cung điện, một thần linh cao gần 30 thước, mặt chiến khải trắng như tuyết đang ngồi, trên mặt hắn có một con mắt khổng lồ, con mắt đó đang nhắm. Cả thân thể nó đều thoáng có chấn động, sóng vô hình trên người hắn phát ra làm tốc độ chảy của thời gian chung quanh thoáng bị ảnh hưởng. Chủ nhân, căn cứ theo tin tức tình báo, mặc dù không có ai biết rõ ràng tên nhân loại có tài khoản vô danh, nhưng hắn là tinh thần niệm sư. Vậy rất có thể sẽ có vài tài khoản vô danh vũ trụ giả định. Ta cũng cho rằng như vậy, chủ nhân. Phía dưới hai cường giả phong vương quỳ rạp nói. đây đều là nô lệ do Ngân Mâu dùng linh hồn khống chế, trong băng mục vì quá tuyệt vọng. Do đó không có cường giả nào nguyện ý thần phục làm nô lệ. Muốn thu tôi tới trẻ chỉ có thể dùng linh hồn khống chế, ta muốn gặp nhân loại này. Ngân Mâu trên vương tọa hạ lệnh, chủ nhân, không ai tìm được nhân loại này. Thủ đoạn giấu mình của nhân loại này rất lợi hại. Hai vị tôi tới đều nói, hả? Thân ảnh khổng lồ từ trên vương tọa đi xuống. Ta sẽ tự mình đi tìm hắn, rất lâu rồi không ly khai Bắc Phương băng ngục. Nhưng nếu có thể tìm được tài khoản vô danh, có thể nối vào mạng vũ trụ gia đình để bớt tịch mịch, cũng đáng. Lập tức, hắn bước một bước đi ra khỏi cung điện, bắt đầu đi tìm La Phong, Ngân Mâu. Tuy nói xếp hạng thứ hai trong băng ngục, nhưng năm đại cự đầu thực lực rất khó bình phán cao thấp chuẩn xác. Thời gian đặng đẳng năm người này đều chỉ một phương, hơn nữa Ngân Mâu sở trường quy luật thời gian, hơn lại là sinh mạng đặc thù, cũng có một vài thủ đoạn đặc thù. Căn bản không sợ La Phong có tốc độ chạy nhanh. Trước mặt, thời gian tĩnh chỉ, chạy trốn dù nhanh tới mấy cũng vô dụng. Vì tin chắc không để La Phong chạy thoát, nên hắn mới tự thân xuất mã. Ngân Mâu bắt đầu tìm kiếm La Phong. Hắn cũng không hề giấu giếm, cứ như vậy công khai tìm kiếm La Phong. Tin tức Ngân Mâu tìm nhân loại chẳng mấy chốc đã truyền khắp băng ngục. Nhưng cái làm rất nhiều cường giả băng ngục phải há hốc mồm, lại cho dù đó là Ngân Mâu cũng không tìm được nhân loại đó. Dưới lớp tuyết đông phương băng ngục, trong một hang động dưới đất, bay thăm dò mini của La Phong, một mạch mở chế độ ẩn nấp. Lúc trước trên chiến trường ngoài tinh vực, La Phong thu được một khoản tiền khổng lồ, đã bán mấy thăm dò của mình đi, rồi đổi lấy mấy thăm dò mini giá trị mấy trăm ức đơn vị hỗn nguyên. Đây là kế hoạch bảo vệ tính mạng của La Phong chuyên môn cho việc lan bạc trong bí cảnh vũ trụ. Tự nhiên bỏ ra giá cực cao, bản tu người địa cầu của La Phong đang khoanh chân ngồi xuống, ý thức nối vào mạng vũ trụ gia đình. Vũ trụ gia đình trong tu luyện chàng rống một con cự thú như con rế tắm mình trong ngọn lửa chiếm giữ cả không gian. Những ngọn lửa liên tục bắn về phía La Phong, đuôi thần thú ngưng trước mặt La Phong lơ lửng rất nhiều viên châu, rồi mỗi viên kim châu đều điêu khắc những hoa văn kỳ bí. Tổng cộng 160 viên kim châu được La Phong khống chế lập tức hóa thành những luồng hào quang bay ra, hơn nữa vừa lao đi trong không trung cũng lập tức xuất hiện ngàn vạn sợi tơ kim sắc. Một giây sau, một con thần thú dài cả cây số xuất hiện giữa không gian. Con thần thú có điểm rất khác với việc bí pháp công kích thi triển qua thú thần binh. Bí pháp thú thần binh cộng có 6 thức do Hy Lada sáng chế. Một khi thi triển ra, ảo ảnh thần thú từ hư ảo dần dần trở nên ngưng thực, là một loại tiến hóa chỉnh thể. Nghe nói tu luyện tới thức thứ 6, cơ hội giống như một con thần thú xuất hiện thật. Cách thần thú thật, một chút thôi, một chút thôi. Nhưng ảo ảnh thần thú La Phong bây giờ tự nghĩ ra thì hoàn toàn khác hẳn. Chính thể ảo ảnh thần thú giữa không trung rất mờ, có vẻ mơ mơ hồ hồ, chỉ có cái đuôi là khác, một khoảng phiến lân giáp, thậm chí trên lân giáp còn thấp thoáng thấy hoa văn kỳ bí kỳ dị. Những phiến lân giáp kết hợp thành cái đuôi thật dài, thoạt nhìn, trông tưởng như một cái đuôi thần thú thật. Hy Lada có thể chưa thấy pho tượng thần thú chính thức, nhưng ta lại có pho tượng thần thú, có thể quan khán những hoa văn kỳ bí trên pho tượng thần thú, ở từng khoảng lân giáp. Trăm năm qua, phân thân kim giác cử thú của ta toàn tâm nghiên cứu hoa văn kỳ bí trên cái đuôi. Từ đó tới nay, bí pháp do ta thi triển cũng đặt trọng tâm vào cái đuôi. Các bộ vị khác đều là hư ảo, cái đuôi mới là sát chiêu chính thức. Hy Lada quả là rất khá, hắn không có pho tượng thần thú chính thức. Nên cách thích hợp nhất là bước từng bước tiến hóa đề cao chỉnh thể, kết hợp chỉnh thể, thi triển sát chiêu. Còn ta có pho tượng thần thú, có thể đưa toàn bộ niệm lực tập trung vào một chỗ trọng yếu. La Phong thầm nhủ, rống, 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 rống. Con cự thú họ nhà rết tắm mình trong ngọn lửa xa xa lao vút tới, lưu lại ảo ảnh trăm vạn km giữa không trung, lao thẳng tới thần thú cũng gầm lên phóng đi. Hai con phá vào nhau giữa không trung, chỉ thấy đầu, móng vuốt thần thú như một màn sương mù, vừa va chạm đã bị phá. Sau khi những lợi trảo của con rết lóe lên lướt qua, nó lại ngưng tụ thành một ảo ảnh mơ mơ hồ hồ, nhưng chỉ có cái đuôi thật dài phủ kín lân giáp là vô cùng chân thật. Rốt cuộc cũng động, bành, giữa không trung chợt xuất hiện một tia chớp uốn lượn, nhanh bất thường, quật thẳng vào đầu con rết cự thú loạn. Đầu con rết cự thú nổ tung ra, hơn nữa thần thể rung động mạnh, sau đó ầm một tiếng, hóa thành bụi, hóa thành bụi. Thành, La Phong đứng trong không gian, lộ ra một vẻ hơi vui. Không gian đột nhiên xuất hiện một thân ảnh kim bào, tràn ngập uy áp nhàn nhạt. La Phong quay đầu nhìn vội vàng cung kính hành lễ. Sư phụ, trong lòng cũng hơi nghi hoặc. Vì cho dù lúc trước khi mình sáng chế Minh Nguyệt Sách, cũng cũng do mình đi tới cung điện Lôi Đình Đảo, tự mình bái kiến sư phụ. Lần này Hỗn Độn Thanh Chủ sư phụ sao lại đến tu luyện chàng? Ồ, trình độ bí pháp, ngươi không chế binh khí niệm lực không thua gì đao pháp của ngươi. Hỗn Độn Thanh Chủ khen ngợi, La Phong ngoan ngoãn lắng nghe. Nhưng mày giũa trong tu luyện chàng khác với việc chiến đấu trong đời thật. Hỗn Độn Thanh Chủ nói, ngươi bây giờ ra ngoài đời thật chiến đấu 10 chàng, rồi hãy về gặp ta. Dạ, sư phụ, La Phong cung kính nói, vừa sáng tạo ra tuyệt học mới, cảm thấy cũng muốn đi thí nghiệm một chút. Đi đi, Hỗn Độn Thành Chủ nói. La Phong cung kính hành lễ, lập tức ý thức ra khỏi vũ trụ giả định. Hỗn Độn Thành Chủ nhìn theo La Phong biến mất, không kìm được lắc đầu. Vũ giả và tinh thần niệm sư là hai trường phái khác nhau, tuy nói hắn đều đi theo đạo thần thú, nhưng siêu cường giả lợi hại tới đâu cũng phải toàn lực mà đi theo một đường, nhưng hắn lại phân tâm dị dụng, cũng lúc kim cả hai mạch vũ giả tinh thần niệm sư. Thật là, cho hắn đến mùi đau khổ thôi. Thôi, lập tức Hỗn Độn Thành Chủ cũng biến mất.